Lời mời gọi, hãy lãnh nhận thánh thể. Lời mời gọi thứ 8 của sứ điệp Fatima. Hãy lãnh nhận mình thánh và máu thánh Chúa Giêsu Kitô đã chịu xúc phạm tàn bạo vì những kẻ vong ân. Hãy đền tạ vì những tội ác của họ và hãy an ủi Thiên Chúa. Lời sứ điệp Fatima kêu mời chúng ta ở đây thật rõ ràng trong phúc âm, nhưng rất nhiều người đã hiểu sai, quên lãng, hững hờ và quay lưng lại. Đau lòng nhất là họ còn bài bác lời mời gọi ấy. Khi Chúa Giêsu Kitô mặc khải ý định của người muốn ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể để trở nên của ăn, sức mạnh và sức sống cho chúng ta, nhóm biệt phái lấy làm chướng tai và không tin. Nhưng Chúa vẫn khẳng định: ta là bánh sự sống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban ấy là thịt ta. Nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu con người, các ngươi không có sự sống nơi mình các ngươi. Theo những lời ấy, rõ ràng nếu không tiếp nhận lương thực thánh thể, chúng ta sẽ không có sự sống ân sủng, tức là sự sống siêu nhiên, tùy thuộc vào sự kết hợp của chúng ta với Chúa Kitô qua việc lãnh nhận mình máu thánh của người khi hiệp lễ. Vì lý do ấy, Chúa đã ở lại trong bí tích thánh thể để trở nên của ăn thiêng liêng cho chúng ta, trở nên bánh hằng ngày nuôi dưỡng đời sống siêu nhiên trong chúng ta. Nhưng để lãnh nhận bánh này, chúng ta phải sống trong ơn nghĩa Chúa, như lời thánh Phaolô cảnh cáo: vì chưng kính tôi đã chịu lấy nơi Chúa điều tôi truyền lại cho anh chị em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, người đã cầm lấy bánh và tạ ơn, người đã bẻ ra và nói: này là mình ta, vì các con, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cũng vậy về chén, sau khi đã dùng bữa tối xong, người nói: chén này là giao ước mới trong máu ta, các con hãy làm việc này mỗi khi uống mà nhớ đến ta. Vì mỗi lần anh chị em ăn bánh và uống chén ấy, anh em loan báo sự chết của Chúa cho tới lúc người đến. Cho nên kẻ ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng, tất sẽ mắc tội đối với mình và máu Chúa. Vậy thì người ta hãy tự hạch xét kính mình, rồi như vậy mới ăn bánh ấy và uống chén ấy. Vì kẻ ăn và uống mà không phân biệt được thân mình, tức là ăn và uống án phạt cho mình. Lời thánh tông đồ là lời cảnh báo tất cả chúng ta: trước khi đến bàn tiệc thánh thể, chúng ta mỗi người phải thẩm xét lương tâm của mình, và nếu thấy đã sai phạm điều gì trầm trọng, trước tiên chúng ta phải thanh luyện bằng cách xưng thú tội lỗi nơi tòa xá giải với lòng sám hối chân thành và quyết tâm chừa cãi. Nếu thiếu hai điều kiện trên, cho dù linh mục có nhân danh Thiên Chúa ban phép xá giải cho chúng ta đi nữa, thì việc xưng tội của chúng ta cũng không sinh hiệu quả đầy đủ. Thiên Chúa đoái nhìn chúng ta xưng thú tội lỗi, và qua vị linh mục, người ban ơn tha thứ tùy mức độ lòng chúng ta thống hối vì đã xúc phạm đến người, và dốc quyết chừa cãi không xúc phạm đến người nữa. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã trao quyền tha tội cho các tông đồ. Chúa hiện ra với các ngài tại phòng tiệc ly và phán: bình an cho các con, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Sau khi đã nói lời ấy, Chúa thở hơi trên các ngài và phán: Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Vào một dịp khác, Chúa Giêsu đã phán với Thánh Phêrô, người được ưu chuyển làm thủ lãnh giáo hội của Chúa: Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời. Điều gì con cầm buộc dưới đất thì cũng bị cầm buộc trên trời. Điều gì con cởi mở dưới đất thì cũng được tháo cởi trên trời. Như thế, vị thủ lãnh tối cao của giáo hội do Chúa Giêsu Kitô thiết lập đã được trao quyền quyết định về việc tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và bởi vì vị thủ lãnh của giáo hội đã quyết định ban ơn tha tội qua phương thế khiêm nhường và thành thật xưng thú, kèm với lòng sám hối và quyết tâm chừa cải, nên đó là phương thế chúng ta phải áp dụng để được hưởng nhờ ơn tha thứ tội lỗi. Chỉ sau khi đã dọn mình như thế, chúng ta mới được lên lãnh nhận mình vào máu Chúa Giêsu Kitô, với niềm vững tin rằng bí tích này đem đến cho chúng ta nguồn sức sống, sức mạnh, ơn thánh và làm cho chúng ta trở nên xinh đẹp trước mắt Thiên Chúa. Chúa Cha nhìn thấy chúng ta nơi con một của Người, Đấng đã kết hợp với chúng ta qua mối hợp nhất trọn hảo, và đã vì yêu thương mà hiến mình cho chúng ta. Thánh Matthew đã đề cập đến cung cách Chúa Giêsu tự phó mình vì chúng ta. Đang lúc họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng, rồi bẻ ra và ban cho họ. Người nói: Hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta. Đoạn cầm lấy chén và tạ ơn, người ban cho họ mà rằng: Hãy uống chén này hết thảy, vì này là máu ta, máu giao ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội. Chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô bảo đảm với chúng ta về sự hiện diện đích thực của Người, mình và máu, tại bất cứ nơi nào bánh và rượu hiến thánh được lưu giữ, sống động như Người đang ở trên thiên đàng. Chúa nói: Này là, chứ không nói này đã là hoặc này có thể là, cũng không phải này sẽ là. Chúa khẳng định: Này là. Trong từng giây phút, ở khắp mọi nơi, bánh và rượu được hiến thánh đích thực là mình và máu Chúa Giêsu Kitô, và vẫn là như thế bao lâu bánh và rượu còn được bảo quản. Lời Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là Người thật, đã minh chứng điều ấy, và lời Chúa thực hiện đều được lời ấy minh định. Chúa Giêsu sống động đang hiện diện trong bí tích thánh thể. Tôi nói Chúa Giêsu sống động bởi vì với quyền năng Thiên Chúa của Người, Chúa Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết, để rồi sẽ không bao giờ chết nữa, và Người sẽ trường sinh vĩnh hằng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Quả thật, Con Thiên Chúa có toàn quyền trên sự chết và sự sống. Vì lẽ này mà Cha yêu mến ta, ấy là vì ta thí mạng sống ta, để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống ta được, nhưng chính ta tự mình thí mạng sống ta. Ta có quyền thí mạng sống ta, và cũng có quyền lấy lại. Đó là lệnh truyền ta đã lãnh nơi Cha ta. Như thế, Chúa Giêsu Kitô phục sinh từ cõi chết chính là sự sống, và là sự sống lại của chúng ta. Những ai sống với Chúa Kitô sẽ được cùng sống lại với Người, như lời Người đã hứa. ta là bánh sữa sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Vì ý của cha ta là phàm ai trông thấy con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, và ngày sau hết ta sẽ cho kẻ ấy sống lại. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô qua đức tin. Chúng ta biết Người là ngôi lời Thiên Chúa. Chúng ta tin vào lời của Người, vào giáo hội của Người. Chúng ta muốn bước theo con đường Người đã vạch vẽ cho chúng ta, để nhờ Người chúng ta có thể đến cùng Chúa Cha, và nhờ Người chúng ta sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Thực vậy, nếu chúng ta được nuôi dưỡng nhờ bánh nơi bàn tiệc của Chúa Kitô và được uống chén của Người, chúng ta sẽ có sự sống của Người trong chúng ta. Chúng ta được nên một với Chúa Kitô nhờ được thông phần thịt và máu của Người trong bí tích thánh thể. Như Chúa Kitô hiện diện trên các bàn thờ của chúng ta, không những là thần lương sự sống, mà còn là của lễ đền tội. Người tự hiến cho Chúa Cha để đền vì tội lỗi chúng ta. Thật vậy, thánh lễ là cuộc tái hiện hy tế thập giá một cách không đổ máu. Chính Chúa Kitô tự hiến như một của lễ vì tội lỗi chúng ta, dưới hình bánh và rượu.